Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa liệt vị, tôi nhớ là có một cái hôm đó tôi tiếp một cái phóng viên của tờ báo San Francisco Chronicle. Tôi ngồi ở tu viện Kim Sơn, có những cái cây redwood đan mộc rất là lớn, và tôi tiếp ông ta ở dưới một cái khóm đan mộc chừng là 10 cây. Ông phóng viên này đã lái xe từ San Francisco tới và ông leo núi. Và ông muốn viết một bài về thiền tập, về cái phương pháp và thực tập mà chúng tôi đang quảng bá ở Hoa Kỳ và ở các nước Âu Châu. Thì hồi đó có một sư chú đem trà ra cho chúng tôi. Thì tôi mới đề nghị với ông là ông quên cái bài viết của ông đi, để ông có thể để ra 3 phút mà uống trà thôi. Hoàn toàn tập trung vào sự uống trà. Và tôi nói cho ông nghe thế nào gọi là thiền trà. Thiền trà là mình có mặt đích thực, thân và tâm trong giây phút hiện tại, để mình có thể nhận diện được cái chén trà và mình uống trà hoàn toàn trong cái giây phút hiện tại đó. Cái phương pháp của chúng tôi thực tập mà chúng tôi chia sẻ với người Tây Phương là làm thế nào để mình sống được những cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình cho thật sâu sắc, để mình đừng có hối tiếc ngày mai. Và ông phóng viên này đã thực tập rất giỏi, và trong khi ông uống trà với chúng tôi thì ông hoàn toàn quên cái bài viết của ông đi. Và nhờ quên được cái bài viết của ông đi cho nên ông đã viết một bài rất là hay. Đó là cái bí quyết. Thường thường những cái phóng viên của các tờ New York Times hay là Washington Post hay là The Boston Globe, khi mà muốn viết một cái bài về thiền tập á, thì chúng tôi yêu cầu các vị phải ở lại và tu với chúng tôi 7 ngày trước khi chúng tôi đồng ý để cho các vị phỏng vấn. Tại vì nếu quý vị tới mà phỏng vấn liền thì quý vị không có một cái kinh nghiệm tối thiểu nào hết về cái sự thực tập. Mà lạ thay, rất có nhiều phóng viên chấp nhận cái điều kiện đó, cũng như là ở Paris đó, tờ báo Elle của các bà các cô Parisien đó, về chùa của chúng tôi là Làng Mai ở vùng Dordogne, và các sư cô đưa ra điều kiện là nếu bà muốn phỏng vấn chúng tôi thì bà phải tu với chúng tôi 7 ngày. Bà đó đã ở lại 7 ngày để tu trước khi được phỏng vấn. Là tại vì nếu mà mình không có một cái kinh nghiệm trực tiếp đó, thì cái bài viết mình không có giá trị. Thiền tập là như vậy, thiền tập là sự sống chứ không phải là lý thuyết. Sau khi phỏng vấn rồi thì tôi đưa ông phóng viên báo San Francisco Chronicle ra ngoài bãi đậu xe và tôi chỉ cho ông cái phương pháp thiền hành, nghĩa là đi trong chánh niệm, walking meditation. Thiền hành tức là đi như thế nào mà mỗi bước chân của mình nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong cái giây phút đó. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta là chạy về tương lai. Chúng ta tin rằng hạnh phúc nó khó có được trong giây phút hiện tại. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn thiếu một vài điều kiện nữa của hạnh phúc mà chúng ta phải đi tìm ở tương lai. Và do đó chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc của tương lai. Và cái thái độ đó nó đã trở thành ra một cái tập khí, nghĩa là một cái thói quen. Và chúng ta luôn luôn có khuynh hướng muốn xông xáo đi về tương lai. Và ít người trong chúng ta có cái khả năng an trú trong hiện tại để có thể tiếp xúc được với sự sống một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại. Và thiền hành tức là mỗi bước chân phải đưa lại cho mình cái vững chãi, cái thảnh thơi, và giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân như vậy nó nuôi dưỡng mình, nó trị liệu mình. Tại vì trong chúng ta nó có cái áp lực, trong cơ thể cũng như trong tâm hồn nó có cái áp lực, nó có sự căng thẳng, và nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc. Thì cái ông phóng viên này, ông là thật giỏi. Và sau khi tiếp nhận 5 phút những cái chỉ dẫn về thiền hành, thì ông ta đã bước đi được những cái bước vững chãi và thành thơi. Và tới nửa đường thì tôi đề nghị ông ngừng lại. Và tôi nói: này ông bạn, ông nhìn lên trời đi. Và ông thực tập nhìn trời cho sâu sắc. Thở vào, tôi thấy trời xanh. Và thở ra, tôi mỉm cười với trời xanh. Làm thế nào để mình đầu tư 100% cái tâm và cái thân mình trong cái chuyện tiếp xúc với màu trời xanh? Và mình phải tiếp xúc thật sâu sắc với màu trời xanh đó. Thì ông ta vui lòng đứng lại để thực tập. Và sau đó ông nói rằng: thầy ơi, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nhìn trời xanh như thế. Tôi chưa bao giờ nhận diện được cái sự có mặt của trời xanh một cách sâu sắc như thế. Tôi còn nhớ trong cái tác phẩm L'Étranger của Albert Camus, có câu chuyện của anh chàng tử tù tên là Bergson sắp bị tử hình. Thì cái ngày chót đó, anh chàng không biết làm sao đó, mà có một sự may mắn nào đó, mà một cái giây phút ý thức nó xảy ra tới cho anh chàng. Anh chàng nằm ngửa trong cái gian phòng giam của anh ta ngẩng lên thì thấy có một cái cửa tò vò, và anh ta đột nhiên tiếp xúc được một cái khung trời xanh nhỏ bé. Và từ đó trở về sau, anh sống trong cái ý thức mầu nhiệm là cuộc đời hết sức là mầu nhiệm. Và những cái giây phút còn lại của anh ta sống hết sức là có ý thức. Và đến khi có một ông cha muốn gõ cửa vào để mà làm lễ rửa tội trước khi đi tử hình, thì anh ta rất là không muốn tiếp ông cha. Anh ta nói cái thời gian của mình để sống còn rất là ít, mà tiếp ông cha này nó mất thì giờ lắm. Và trong cái tác phẩm của Albert Camus thì Bergson đã nói rằng cái ông cha đó chưa chắc ông đã có cái tuệ giác, ông đã có cái ý thức mà mình có, cái moment de conscience, le moment de conscience, cái giây phút ý thức rằng mình đã có mặt và màu trời xanh nó đang có mặt cho mình. Và trong đạo Phật nói đến cái tỉnh thức, tại vì chữ Bút có nghĩa là tỉnh thức, Buddha là người tỉnh thức, là người ý thức được rằng mình đã có mặt. Và mình đã có mặt cho nên mình có khả năng tiếp xúc với tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống cũng đang có mặt. Thì Bergson tự nói rằng cái ông cha đó không có được cái ý thức về sự sống như mình đang có. Cái ý thức đó nó đang ở trong mình. Ông cha này, ông sống như một người, như một người chết. Nguyên văn là In vi cam ai mò, he lives like a dead man. Tức là khi mình sống mà mình không có cái ý thức minh mẫn rằng mình đang có mặt để mình có thể tiếp xúc sâu sắc với sự sống, thì mình sống như là những cái xác chết. Và nếu mình nhìn xung quanh mình thì mình thấy có bao nhiêu người đang mang cái tử thi của họ đi vòng quanh, họ không có thực sự sống, tại vì họ không có khả năng có mặt thật sự, thân và tâm nhất như trong cái giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên họ không thực sự sống. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập là làm thế nào mình tỉnh dậy để mình thực sự sống và tiếp xúc với sự sống màu nhiệm, ý thức được sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Thật ra tôi mỉm cười với sự sống. Tiếng chuông nó là một cái phương tiện để giúp mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm. Và bút, tiếng Phạn, nó có nghĩa là thức dậy, tỉnh thức, thực sự có mặt. Và Buddha là người tỉnh thức, là người đang có mặt thật sự. Và Buddhism là cái con đường tâm linh, nó giúp cho mình sống tỉnh thức trong từng phút từng giây. Thì nếu quý vị hỏi Thầy Nhất Hạnh dạy cái gì ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu mà người ta theo nhiều như vậy, thì tôi xin trả lời rằng nó rất đơn giản. Tôi chỉ bày cho người ta cái phương pháp sống như thế nào mà giúp cho họ sống sâu sắc được từng giây phút của đời sống hiện tại, và sau này họ sẽ không hối tiếc. Chắc quý vị còn nhớ cái hôm mà Thúy Kiều đi sang, đi bẻ rào mà sang thăm Kim Trọng đó. Thì nhân cái dịp mà gia đình đi ăn dỗ ở quê ngoại đó, thì Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà đó. Thì cái chủ đích của cô ta là có dịp để đi sang thăm người yêu. Thì sang ở bên đó gần một ngày, rồi thấy chiều về rồi thì chiều tới, chiều xuống rồi thì thấy nếu mình ở thêm thì bất tiện, cho nên mới về. Về nhà thì thấy gia đình chưa về, rất tiếc, lại đi qua một lần nữa. Và khi mà Thúy Kiều đi qua lần thứ hai thì Kim Trọng đang ngồi ngủ gục ở trên án thư. Sinh thì nửa tỉnh nửa mê đó. Sinh còn tựa án thiêu thiêu, nửa chừng như tỉnh, nửa chiều như mê. Thì cái tiếng chân của Thúy Kiều trên sỏi nó làm cho anh chàng thức dậy. Thì trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó thì Kim Trọng mới hỏi: "Này em có thật là em đó không? Hay là đây là một cái hình ảnh trong giấc mơ?" Bâng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Anh chàng tưởng đó, không biết đó là sự thật hay là giấc mơ. Thì Kiều trả lời như thế này: "Khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao." Hai câu đó rất là xuất thần. Nếu bây giờ tôi có mặt đây và anh có mặt đây, em có mặt đây và anh có mặt đây, nếu trong giây phút hiện tại mà mình không có nhận rõ cái mặt nhau và biết được cái sự có mặt đích thực của nhau trong giây phút này, thì sau này tất cả đều trở thành một chiếc chiêm bao mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà mình có khi nào có những giây phút ngồi xuống để nhìn cái người đó cho thật rõ hay không? Hay là mình sống vội vàng, mình nói với nhau những câu vội vàng để rồi mình đi theo những cái dự án của mình, những cái lo lắng của mình, những cái sở thích của mình. Và có thể là mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, nhưng kỳ thực mình chưa thực sự sống với người đó một cái giây phút nào gọi là sâu sắc hết. Vì vậy cho nên đôi ta ở đây có thể mình với là bà mẹ của mình, hay là mình với cha của mình. Có thể là mình bận rộn quá, mình chưa bao giờ nhìn ngắm người cha của mình để có thể thấy được, có thể cảm nhận được cái sự có mặt đích thực của ông trong đời sống của mình. Và đến khi ông mất rồi thì lúc đó mình mới tiếc. Thường thường là chúng ta tiếc và chúng ta khóc. Chúng ta khóc đó không phải là chỉ vì đau thương mà thôi, vì chúng ta giận chúng ta là trong khi chúng ta được thân phụ còn sống, hay là thân mẫu còn sống, hay là người yêu còn sống, chúng ta đã quá bận rộn, chúng ta đã không có cái thời giờ để tiếp xúc một cách sâu sắc và sống với người đó. Bây giờ đây thì quá muộn rồi. Và cái khóc của chúng ta có thể là biểu lộ cái sự hối hận của chúng ta mà thôi, chứ không phải là đau thương, không phải chỉ là đau thương mà thôi. Có một lần tôi đi thiền hành một mình từ cái thất ngồi yên của tôi lên thiền đường, và đêm đó trăng sao rất là đẹp. Tôi nhìn lên mặt trăng và tôi mỉm cười mặt trăng. Tôi nói rằng: "Mặt trăng ơi, ta biết là ngươi có đó và ta cảm ơn ngươi, ta rất hạnh phúc." Thì tôi nói chuyện với mặt trăng. Đôi ta có thể là mình với mặt trăng, đôi ta có thể mình là mình với sự sống. Và nếu mình không có ý thức minh mẫn trong cái giờ phút hiện tại thì mình không có tiếp xúc được với cái gì sâu sắc hết, và cuộc đời của mình rốt cuộc nó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Vậy thì bút có nghĩa là thức dậy. Và người nào mà thức dậy được thì gọi là Buddha. Chúng ta hễ người nào có khả năng thức dậy được và có mặt, có khả năng có mặt một cách đích thực trong giờ phút hiện tại, thì người đó có khả năng tiếp xúc được sâu sắc với sự sống. Và sự sống có biết bao nhiêu là mầu nhiệm ở trong ta cũng như là quanh ta. Đức Thích Ca nói rằng đừng luyến tiếc quá khứ, đừng lo sợ tưởng tới tương lai. Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Theo cái giáo lý này thì quá khứ không còn, mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt ở trong giây phút hiện tại. Vậy vậy cho nên nếu chúng ta bỏ mất cái giây phút hiện tại, tức là chúng ta bỏ mất sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống, có rendezvous với sự sống. Và cái rendezvous đó, cái ước hẹn đó nó xảy ra trong giây phút hiện tại. Mà nếu cho chúng ta chỉ bươn chải về tương lai, chỉ lo lắng về tương lai mà chúng ta dẫm lên hiện tại mà đi, thì chúng ta đánh mất cái hẹn của chúng ta với sự sống. Cho nên cái sự thực tập căn bản là bằng cái hơi thở, bằng bước chân, mình trở về với giây phút hiện tại để mình tiếp xúc một cách rất là sâu sắc với những cái mầu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình thực tập như thế này, thở vào, tôi ý thức về hai mắt của tôi, thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt. Thì khi mà mình thực tập như vậy thì mình có ý thức rằng mình có hai con mắt, và hai con mắt này sáng. Và hai mắt sáng là một điều kiện của hạnh phúc. Có một cái thiên đường của màu sắc, của hình ảnh. Và mình chỉ cần mở mắt ra là mình có thể tiếp xúc được với cái thiên đường đó. Những người đã mù rồi thì không có thể nào hưởng được cái thiên đường của màu sắc, của hình dạng. Chúng ta nhờ có đôi mắt và đôi mắt sáng, và vì vậy cho nên cái thiên đường đó là của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với cái thiên đường đó bất cứ lúc nào, giây phút nào. Thì chúng ta có những điều kiện của hạnh phúc như vậy trong nội thân, và chúng ta cũng có những cái điều kiện hạnh phúc như vậy ở ngoài. Và nếu chúng ta biết trở về với giây phút hiện tại và chúng ta nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đã và đang có mặt, thì chúng ta có thể hạnh phúc liền lập tức mà chúng ta không có cần đi về tương lai nữa. Cái bài tập mà tôi thường đưa cho thiền sinh là lấy một tờ giấy và một cái bút, ngồi xuống gốc cây để ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ban đầu mình tưởng rằng một trang thì nhiều quá, một trang thì lớn quá, mình không có thể ghi xuống được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình có. Nhưng mà nếu mình có một chút kiên nhẫn và mình ngồi xuống, thì mình sẽ thấy rằng hai trang giấy đầy không có đủ để cho mình ghi những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thật ra trở về với giây phút hiện tại và nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên cái hạnh phúc đó nó tới liền lập tức. Và chúng ta không có cần thêm tiền bạc, không cần thêm giàu sang, không cần thêm danh vọng, không có thể cần thêm quyền hành. Người Pháp họ có cái bài hát gọi là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Chúng ta đợi cái gì nữa mà không có hạnh phúc liền bây giờ đi. Thì cái bài hát đó nó cũng căn cứ trên cái tuệ giác đạo Phật, tức là những điều kiện hạnh phúc của chúng ta đã có dư giả ngay trong giây phút hiện tại. Rồi khi mình trở về với giây phút hiện tại, không những mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, nó có cách nuôi dưỡng và trị liệu được cho mình. Rồi mình trở thành tươi mát, mình trở thành dịu ngọt, và mình chia sẻ được cái hạnh phúc đó cho những người thương của mình. Tại vì thương yêu nó có nghĩa là có mặt cho người mình thương yêu. Nếu mình có mặt thì làm sao mình thương yêu được? Và vì vậy cho nên mình phải có mặt cho người thương, của người thương yêu. Nếu mình bận rộn quá, nếu mình bị cuốn theo những cái dự án của mình, và mình không có thời giờ để nhìn người yêu, để ngồi với người yêu, thì mình không có khả năng thương yêu. Vì vậy cho nên thương yêu có nghĩa là có mặt cho người yêu. Je suis là pour toi. I am here for you. Mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất. Cái sự có mặt của mình là cái quà tặng quý nhất mà mình có thể đưa cho người yêu. Nhưng mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất cao. Nghĩa là cái sự có mặt của mình phải là một cái sự có mặt tươi mát. Nó phải là một cái sự có mặt ngọt ngào. Thì nó mới là một cái tặng phẩm đáng để dâng tặng cho người yêu. Và nếu mình không có khả năng trở về với giác quan hiện tại để tiếp xúc với những cái màu nhiệm, những cái hiện tượng tươi mát có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong cuộc sống, thì làm sao mình có được sự tươi mát và ngọt ngào đó. Cho nên sự thực tập của mình là trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc được với tất cả những cái gì màu nhiệm, những cái gì tươi mát, những cái gì huyền diệu trong sự sống, để mình được nuôi dưỡng, để mình được trị liệu và để mình có được sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Và với cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào đó, mình hiến tặng cho người mình thương. Có một người thương gia rất là giàu có. Hôm đó, ông ta được nhắc rằng là ngày mai là ngày sinh nhật của đứa con trai. Thì ông ta mới nhìn đứa con trai, ông hỏi rằng, này con muốn cái gì, mai bố sẽ mua cho con. Thì đứa con trai nó không có biết trả lời làm sao hết. Tại vì bố nói rất là giàu, muốn cái gì thì bố nó mua cho hết. Nhưng mà nó đâu có cần gì đâu. Nó cần một cái, nó rất cần một cái, mà cái đó khó quá. Đó là sự có mặt của bố. Tại vì bố quá giàu và bố phải để hết tất cả thời giờ với sinh mạng của mình để theo đuổi cái sự nghiệp của mình, cái doanh nghiệp của mình. Và bố không có thời giờ cho mẹ, bố không có thời giờ cho con. Và cái doanh nghiệp đó là một cái tên độc tài, nó lấy hết cả thời giờ, nó lấy hết cả năng lượng của bố. Và vì vậy cho nên bố không có thời giờ cho bố để bố sống, và bố không có thời giờ cho mẹ. Và hiến tặng những cái gì quý giá, tươi mát và ngọt ngào của mình cho mẹ. Tại vì bố có rất nhiều lo lắng, có nhiều khắc khoải, có nhiều tính toán. Bố không có thời giờ để tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Và làm gì bố có những cái tươi mát đó để cống hiến cho mẹ. Với lại bố bận rộn quá, không có mặt được cho mẹ và không có được có mặt được cho con của mình. Và sau khi suy nghĩ một hồi thì đứa con nó nói, con đâu có cần gì đâu, con chỉ cần bố thôi. Đúng là như vậy. Đó đúng là câu trả lời đích thực. Nó có một người cha, nhưng kỳ thực nó giống như là không có cha. Tại người cha đã bị cuốn theo cái sự nghiệp rồi, cái doanh nghiệp rồi. Cho nên cái phẩm chất của sự sống nó tùy theo ở cái thời giờ của mình có. Mình phải có thời giờ, mình phải có cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào, thì mình mới có gì để hiến tặng cho người mình thương. Thì nếu người bố đó biết thực tập, thì người bố đó sẽ ngồi xuống một lát để ra vài ba phút để thở. Thở vào, tôi biết rằng có sự sống trong tôi và chúng quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với những cái mầu nhiệm sự sống trong tôi và chúng quanh tôi. Một hai phút như vậy thì người bố trở thành ra tươi mát, trở thành ra có mặt đích thực. Và người bố tới với người con, nhìn thẳng vào mắt con, và người bố nói rằng, con ơi, con có biết gì không, bố đang thực sự có mặt cho con đây. Đó là cái quà quý nhất, cái quà quý nhất mà một người yêu có thể hiến tặng cho người yêu là sự có mặt của mình. Và hơn nữa, nếu mình biết thực tập thì đó là một sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Nếu ông lái xe mà ông cứ tiếp tục ông nghĩ tới những cái vấn đề của ông, những cái dự án của ông, và ông quên đi rằng là bà đang ngồi cạnh ông, thì bà bị loại ra khỏi cái vùng chú ý của ông. Và nếu sống mà mình không có sự chú ý của người yêu, thì mình không có cảm tưởng là mình được thương yêu. Thương yêu tức là được công nhận rằng có mặt. Cho nên khi mà mình có mặt rồi á, thì mình có điều kiện để công nhận sự có mặt của người kia. Mình nói rằng, này em có biết là anh đang có mặt cho em đây hay không? Do you know that I am here for you? Và khi mà mình có mặt rồi á, thì mình mới có cái tư cách để công nhận sự có mặt của người kia. Cái hôm đó đi thiền hành, tôi công nhận sự có mặt của mặt trăng. Tôi nói rằng, mặt trăng ơi, ta biết em có đó và ta rất là hạnh phúc khi em đang sáng ở trên trời. Rồi mặt trăng là người yêu. Và mình có biết bao nhiêu là cái mình yêu trong sự sống. Một dòng nước trong, một cái liễu rũ, tất cả những cái đó đều là có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc hết. Đâu có phải là chỉ có danh vọng, quyền hành, sắc dục và tiền bạc mới đem lại hạnh phúc đâu. Nếu chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta thấy có những người rất là giàu có, rất là quyền uy, nhưng mà họ đau khổ vô cùng. Tôi đã từng gặp những người như Rockefeller hay là Ford. Rockefeller là một cái độc giả của tôi. Có một hôm á, một người thiền sinh ở Boston thấy một cái ông già mặc áo rất là cũ kỹ, ngồi bên bờ sông và đọc một cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step, An Lạc Từng Bước Chân. Và cái người thiền sinh đó mới tới ngồi, nó tới gần mà hỏi rằng, này bác có biết là gần đây chỉ cách có mấy cái số thôi là có một trung tâm của Thầy Nhất Hạnh, một cái Mindfulness Practice Center, một cái trung tâm thực tập chánh niệm ở đây không? Nếu bác muốn thì chúng tôi mời bác tới đó thực tập với chúng tôi, tại vì tôi thấy bác đang đọc một cuốn sách của thầy chúng tôi là Thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step, mà ông đã đọc nó sờn hết, nó thành rất là cũ. Thì ông ta cảm ơn, nhưng mà ông ta tiếp tục, ông ngồi bên bờ sông ấy, ông đọc. Và cuối cùng thì người thiền sinh từ giã đi, nói rằng là bác cho tôi, chúng tôi biết tên họ và địa chỉ để có dịp chúng tôi tới, đem xe tới chở bác đi về trung tâm của chúng tôi thực tập. Nghĩ rằng ông già kia không có xe, nhưng mà khi ông đó lấy cái tên ra thì người thiền sinh đọc là Lawrence Rockefeller, một nhà tỷ phú bậc nhất ở tiểu bang New York. Và cái ông William Ford, Bill Ford, đã tới thiền viện của chúng tôi ở tiểu bang Boston để tu học một ngày một đêm. Và ông ta cho biết rằng cái cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức, The Miracle of Mindfulness, ông đã đọc 32 lần. Và mỗi khi có những khó khăn trong cái doanh nghiệp, có những cái buồn khổ, có những sợ hãi, là ông phải tìm tới cuốn sách đó để ông đọc 32 lần và còn đọc nữa. Và cái ông Lawrence Rockefeller, ông đọc cuốn Peace is Every Step, là tại vì họ nói cho chúng tôi biết rằng những cái người giàu có, quyền uy lớn như vậy đó, nhưng mà sống rất là cô đơn, rất là khổ đau. Và vì vậy cho nên họ tìm cái sự an ủi trong những cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh. Tôi rất thấy làm lạ, tại vì họ đều là những người có gốc Thiên Chúa Giáo. Và tại sao họ không đi tìm cái sự an ủi đó trong cái truyền thống Thiên Chúa Giáo, mà phải đi tìm ở sách Thầy Nhất Hạnh? Thì chúng tôi khám phá ra rằng trong cái thời gian 40 năm mà chúng tôi ở Tây Phương đó, trong khi mà giảng dạy và là mai, mỗi khi chúng tôi nghe tiếng điện thoại là chúng tôi ngưng nói, ngưng nghe, trở về với hơi thở và thực tập ba hơi thở rất là sâu sắc. Và mỗi khi nghe đồng hồ nó đánh chuông, nó chơi nhạc, mỗi 15 phút chúng tôi cũng ngưng lại để chúng tôi trở về với hơi thở, để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì trong 39-40 năm ở tại hải ngoại đó, chúng tôi chia sẻ với người Tây Phương cái sự thực tập của chúng tôi. Tây Phương họ đã có tôn giáo của họ rồi, và nền văn minh Tây Phương là căn bản là Cơ Đốc giáo. Thì tại sao mình phải đem một tôn giáo khác cho họ? Thật ra chúng tôi không có ý niệm truyền giáo, có ý định truyền giáo. Nhưng mà chúng tôi biết rằng Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo. Trong tôn giáo mình có thể tìm thấy được đức tin, niềm hy vọng, sự cầu nguyện. Thì trong Đạo Phật cũng có đức tin, cũng có hy vọng, cũng có cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ có cái đó. đạo Phật còn là một cái nguồn tuệ giác rất là sâu sắc, là những cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu, nó giúp cho mình tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau ở trong con người của mình, nó giúp cho mình thiết lập được cái sự an lạc hòa bình trong nội thân của mình, và nó giúp cho mình tái lập được cái truyền thông với những người khác và đem lại cái hiểu, cái thương và cái hạnh phúc. Và vì vậy cho nên đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tôn giáo ở trong đạo Phật tuy là nhiều người theo, nhưng mà đó không phải là cái phần sâu sắc nhất. Cái phần sâu sắc nhất trong đạo Phật là cái tuệ giác. Cái tuệ giác nó giúp cho chúng ta thấy được cái mặt mũi của thực tại. Và cái tuệ giác đó nó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa, giải phóng cho chúng ta ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau. Và cái sự giải thoát này, cái sự cứu độ này, nó không phải là do ân huệ của một đấng thượng đế, mà do cái trí tuệ. A salvation not by grace but by wisdom, by understanding, by insight. Insight tức là cái tuệ giác. Và trong đạo Phật đó, mình giải thoát được là nhờ tuệ giác, chứ không phải là nhờ ân huệ của một đấng thần linh. Thì nếu chúng tôi chia sẻ đạo Phật cho người Tây Phương là chúng tôi không có đưa cái phần tín ngưỡng ra, chúng tôi đưa cái phần thực tập, đưa cái phần tuệ giác ra. Tại vì chúng tôi biết rằng họ đã có tôn giáo của họ rồi, tại sao mình phải đưa cái phần tôn giáo vào nữa? Và vì vậy cho nên chúng tôi chỉ chú trọng chia sẻ với họ cái phần tuệ giác và cái phần thực tập. Ở trong cái phái đoàn chúng tôi có một vị xuất gia mà ngày xưa đã làm linh mục Công giáo, có mặt hôm nay ở đây. Thì sở dĩ người đó xuất gia không phải là tại vì người đó không có thương, không có yêu mến đạo Cơ Đốc nữa, vẫn thấy rằng mình rất là khăng khít, rất là thân, rất là tin tưởng vào cái giáo lý của Đức Kitô. Nhưng mà sở dĩ mà người đó xuất gia theo đạo Phật, tại vì người đó nói rằng những giáo lý ở trong Thánh Kinh như là thương yêu, tha thứ, nó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái phương pháp thực tập để chế tác cái sự hiểu biết, cái sự tha thứ, sự thương yêu thì trong đạo Phật nó rõ ràng hơn nhiều lắm. Trong đạo Phật có những cái phương pháp rất là cụ thể giúp cho mình đem lại một cái sự nhẹ nhàng ở trong cơ thể, ở trong cái cảm xúc, giúp cho mình quán chiếu để mình có thể thấy được những gốc rễ xa gần của những cái cảm xúc, những cái khổ đau, để cho mình có thể chuyển hóa được những cái khổ đau đó và mình đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc. Và những cái phương pháp ở trong đạo Phật nó rất là thực tiễn, và chính những cái đó mà chúng tôi đem ra để mà cống hiến cho người Tây Phương. Mà chúng tôi không có dùng những cái phương tiện truyền thông trên báo chí, nhưng mà một đồn ra 10, 10 đồn ra 100. Và vì vậy cho nên số tiền sinh tới những cái trung tâm của chúng tôi càng ngày càng đông. Và tuy rằng chúng tôi không có muốn người ta bỏ cái gốc rễ Cơ Đốc giáo của người ta hay là Do Thái giáo của người ta để đi theo đạo Phật, nhưng mà có nhiều người rất là muốn quy y và tiếp nhận năm giới của đạo Phật. Tôi còn nhớ ở tại miền Bắc, tiểu bang New York, ở tại Omega Institute, cái khóa tu đó là khóa tu 7 ngày và có 1.200 người Mỹ tham dự. Số người Việt tham dự ít lắm, tại vì cái số lượng người Việt mà so với số lượng người Mỹ ở Mỹ thì nó nhỏ hơn nhiều. Thành ra có thể là có 10 người Việt nhưng mà có được 1.100 người Mỹ. Thì tôi nhớ rằng cái khóa tu đó có tới 700 người Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận tam quy và năm giới. Đối với người Việt mà quy y tam bảo với thọ năm giới là chuyện văn hóa thôi, chuyện truyền thống thôi, nó rất là tự nhiên. Nhưng mà đối với một người Tây Phương mà quỳ xuống để tiếp nhận tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ năm cái giới đó, đó là một cái gì chỉ có thể xảy ra khi mà có một sự giác ngộ lớn, có một sự chuyển hướng lớn. Và chúng tôi đã trình bày ra năm giới như thế nào để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được năm giới là sự thực tập, nó có khả năng bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cái xã hội của mình, để cho đừng có những cái tệ nạn, những cái khổ đau, những cái hệ lụy nó xảy ra trong trong đời sống của mình, của gia đình và của xã hội. Thì nó đã đóng một vai trò rất là lớn để mà củng cố cái chế độ nhà Trần. Và do cái sự tu tập vững chãi của Trần Thái Tông mà có hòa bình, có vững chãi, có độc lập trong một thời gian lâu dài. Tôi nhớ rằng là vua A Dục sinh sau Đức Thích Ca đợi chừng 250 năm, 300 năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Vua A Dục đã thống nhất được đất nước Ấn Độ. Và cái điều vĩ đại hơn nữa là sau khi thống nhất được Ấn Độ, vua thống nhất được lòng người Ấn Độ. Và thống nhất bằng cái gì? Bằng cái sự tu tập của vua. Vua đã tiếp nhận năm ba quy và năm giới của đạo Phật, nhưng mà vua yểm trợ tất cả những cái truyền thống tâm linh có mặt ở Ấn Độ thời đó. Trong 26 năm đầu của vương triều, vua đã ân xá, ra lệnh ân xá 25 lần liên tiếp cho các tội phạm. Vua đã phát nguyện không có giết hại sinh vật ở trong cái nhà bếp của hoàng gia. Và vua đã từ bỏ những cái thú săn bắn, và thay vì cái thú săn bắn thì vua tổ chức những cái cuộc hành hương đi thăm và vấn đạo các bậc tôn túc ở trong các cái truyền thống tâm linh. Và vua thực tập như vậy một cách rất là nghiêm chỉnh, và dân chúng họ thấy vua sống một cuộc đời đạo hạnh như vậy, họ có niềm tin rất là lớn. Và đó là cái nguyên do khiến cho vua sau khi đã thống nhất được lãnh thổ, thống nhất luôn được cả con người. Chúng ta phải học được những bài học đó. Và chúng ta có tổ tiên, có những vị tổ tiên có thể làm gương cho chúng ta. Các vua Lý và các vua Trần đều tu học hết, đều có một đời sống tâm linh. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta là những học giả, là những nghiên cứu, những nhà nghiên cứu, chúng ta là những nhà doanh thương, chúng ta là những nhà chính trị, chúng ta phải biết rằng một cái chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày của mình rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta có hạnh phúc trong đời sống gia đình, trong hạnh phúc cộng đồng. Nó giúp chúng ta cảm hóa được những người xung quanh để chúng ta có thể thực hiện được những cái gì mà chúng ta mong ước thực hiện. Tôi biết rằng là tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta mỗi ngày ông có thực tập ngồi thiền. Tôi cũng biết rằng cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã quy y tại chùa Đầu. Tôi không lấy làm ngạc nhiên là tại vì tổ tiên của chúng ta đã làm như vậy. Có một điều là họ làm từ khi họ còn nhỏ tuổi. Tại vì như Trần Thái Tông, nếu mà không thực tập ngay từ lúc 20 tuổi thì làm sao có khả năng giải quyết những cái khó khăn trong nội tình và chinh phục được ba người con của An Sinh Quân Trần Liễu để họ không trả thù. Không những không trả thù mà còn đem hết tất cả sức mình để phụ tá cho triều đình. Và vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nhà kinh tế, là nhà chính trị, chúng ta phải có một nếp sống tâm linh, và chúng ta phải cho dân chúng thấy cái nếp sống tâm linh của chúng ta để họ có niềm tin ở nơi lãnh đạo. Xin cảm ơn quý vị. Thì giờ còn lại là để vài câu hỏi và trả lời.
Xin mời các quý vị.
Xin cảm ơn bài nói chuyện bổ ích của thiền sư ạ. Cho tôi được xin thiền sư giải thích cho là Đức Vua Trần Nhân Tông của Việt Nam ạ, người đã bỏ cả ngai vàng để lên Yên Tử tu, và là người một trong những người đầu tiên sáng lập ra phái Thiền Lâm Tự của Việt Nam. Thì người có viết một câu như thế này ạ: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Thì đối chiếu với lệ giáo lý của Phật giáo có nghĩa là sắc sắc không không. Ví dụ như là khi ta nhận thức rằng trên trời chỉ có một mặt trăng thôi ạ, Nhưng ảo giác của cái nhìn của chúng ta xuống dưới sông, dưới suối, dưới nước thì lại có ngàn trăng. Ở đâu có nước thì ở đấy có trăng. Mây cũng thế. Trên trời chúng ta nhận thức chỉ có một bầu trời thôi, nhưng mà lại bị cách trở bởi mây, bởi gió, bởi những khoảng không. Cho nên thành ra là có khoảng cách. Nhưng thực chất thì chỉ có là một vật thể duy nhất là trời. Vậy thì cái câu thơ của Đức Trần Nhân Tông nói rằng ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, thì liên hệ với lại giáo lý của Phật giáo là sắc khắc, sắc sắc không không, hoặc là vô thường, hoặc là vô ngã, thì là thế nào ạ? Xin Thiền Sư giảng cho, xin cảm ơn ạ.
Cái này nó cũng đơn giản thôi ạ. Là nếu chúng ta để cho cái tâm của chúng ta lắng động lại, an tĩnh lại, thì cái tính giác ngộ, cái Phật tính trong ta nó hiện ra thôi. Chúng ta không có cần phải đi đâu hết. Chỗ nào có sông là chỗ đó có thể phản chiếu được mặt trăng. Chỗ nào có sự thanh tịnh, có sự lắng lòng, có sự tu tập là chỗ đó có sự có mặt của Phật, của giác ngộ, của Phật tính, mà chúng ta không phải đi tìm. Nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Rồi câu hỏi kế.
Dạ, tôi muốn xin hỏi là có kiếp luân hồi không ạ? Tức là người ta nói là nhân quả, thì không biết là trong đạo Phật có sự nhân quả, tức là cái kiếp trước ấy thì là ăn ở như thế nào đấy, kiếp sau này rồi đến đời con cháu phải nhận, thì liệu được có người chết ở cái trước mà sau này thì đầu thai vào những cái kiếp sau thì có không ạ?
Cảm ơn bà. Luân hồi nó có nghĩa là sự tiếp nối. Chúng ta đã nghe trong cái bài nói chuyện là không có gì từ có mà trở thành không hết, tất cả đều được tiếp nối dưới một hình thức này hay là một hình thức khác. Thì như vậy là đám mây nó luân hồi thành ra cơn mưa, và cơn mưa nó luân hồi thành ra nước trà. Và khi mà tôi uống nước trà một cách chánh niệm thì tôi thấy rằng tôi đang uống mây. Và mình không cần phải là thi sĩ mình mới biết, mình mới thấy được rằng là mình đang uống mây. Mình chỉ cần là một thiền giả thôi, thì khi mình nhìn vào nước trà thì mình thấy rằng đây là cơn mưa, đây là đám mây, và mình đang uống mây. Thì nước trà là sự tiếp nối của cơn mưa, và cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Đám mây là sự tiếp nối của sức nóng mặt trời và nước ao, nước hồ, nước sông, nước biển. Thì luôn luôn có sự tiếp nối như vậy. Cái đó gọi là luân hồi. Nhưng mà mình đừng có đi tìm cái tướng. Mình đừng có kẹt vào tướng. Nếu kẹt vào tướng thì mình không có nhận diện được được sự tiếp nối đâu. Mình nhìn vào đám mây, mình nhìn vào cơn mưa thì mình phải thấy đám mây, đó là con mắt vô tướng. Và tôi đã trích dẫn ông nhà khoa học Lavoisier, ông nói rằng là không có cái gì mất đi hết. Đúng như vậy. Có ba cái nó sẽ còn mãi, ít nhất là nói tới ba cái. Thứ nhất là cái tư duy của chúng ta, thứ hai là ngôn ngữ của chúng ta, và thứ ba là cái hành động của chúng ta. Tư duy, ngôn ngữ và hành động, mà trong đạo Phật gọi là thân khẩu ý đó. Ý là tư duy, khẩu tức là ngôn ngữ, và thân nó tức là hành động. Mỗi cái tư duy của chúng ta nó mang cái chữ ký của chúng ta. Cái tư duy của chúng ta có thể là nó đi theo với sự độc ác, với sự kỳ thị, với sự thèm khát, với sự giận dữ. Mà nếu chúng ta phát trong cái tư duy như vậy, thì cái tư duy đó nó mang chữ ký của chúng ta. Chúng ta không có thể nói rằng cái tư duy đó không phải là của tôi. Khi mình phát ra một cái tư duy như vậy, thì cái tư duy đó nó lập tức nó đi luân hồi. Nó thấm vào mình, nó có ảnh hưởng trên mình. Nó thấm vào người kia, nó có ảnh hưởng trên người kia. Vậy vậy cho nên tư duy mà không phải là chính tư duy á, tư duy mà là tà tư duy á, thì nó làm cho mình đau khổ và làm cho những người khác đau khổ. Đó là tư duy. Còn lời nói cũng vậy. Khi mình nói một câu mà câu nói mình không có tình, không có nghĩa, câu nói mình nó gieo cái sự bất hòa, nghi kỵ, hận thù, thì câu nói đó cũng là mang cái chữ ký của mình. mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và khi nói ra một câu như vậy thì nó gây những đổ vỡ trong lòng, nó gây những đổ vỡ xung quanh. Đó là sự tiếp nối của chính mình. Và nếu mình nói một câu nói ân tình, nó giúp cho người ta hòa giải với nhau, người ta có niềm tin ở tương lai, thì cái câu nói đó nó mang chữ ký của mình, nó là chánh ngữ chứ không phải là tà ngữ. Thì đó là sự tiếp nối của mình, nó là luân hồi của mình. Và khi mình có một hành động nhân ái, một hành động biết bảo vệ sự sống và hòa giải người khác, thì cái hành động đó nó mang chữ ký của mình, đó là sự tiếp nối đẹp đẽ của mình. Còn nếu hành động của mình là chia rẽ, là giết chóc, là tàn phá, thì nó cũng là mang chữ ký của mình, và mình sẽ tiếp nối, mình sẽ luân hồi dưới một cái dạng rất là xấu. Và vì vậy cho nên ba cái đó gọi là ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà mình phát ra thì nó sẽ đi luân hồi mãi mãi. Nó là sự tiếp nối đích thực của mình, không có thể nào mất đi được. Nó sẽ có cái ảnh hưởng dài dài sau này. Cho nên mình chỉ muốn luân hồi đẹp thôi. Mình muốn luân hồi đẹp, mình muốn tiếp nối đẹp, thì mình phải làm sao cho cái tư duy của mình là chánh chính tư duy. Tư duy với tình thương, với sự hiểu biết. Làm sao cho lời nói của mình là chính ngữ, nó đi theo với hiểu biết và tình thương. Và cái hành động của mình là chính mình, chính nghiệp. Chính nghiệp là right action. Chính tư duy là right thinking. Chính ngữ là right speech. Và chính nghiệp là right action. Thì ba cái đó nó mang cái chữ ký của mình. Và ba cái đó nó tiếp nối mình trong tương lai, dưới cái dạng này dưới dạng kia, dưới hình thức này hay là dưới hình thức kia. Cái nghiệp đã gây rồi không bao giờ mất hết. Và nghiệp tốt sẽ đưa đến kết quả tốt, nghiệp xấu nó đưa tới kết quả xấu. Chứ nghiệp á, nó chỉ có nghĩa là hành động thôi. Nó có nghĩa là action. Tư duy là một cái hành động, tại vì nó có kết quả. Ngôn ngữ là một cái hành động, tại vì nó có kết quả. Và cái động tác của cơ thể nó là hành động, tại vì nó có kết quả. Không có cái nhân nào mà không có quả. Và vì vậy cho nên mình hãy rất cẩn thận trong khi mà chế tác những cái tư duy, những cái lời nói hay những hành động của mình, tại vì những cái đó là sự tiếp nối của mình. Và nếu mà mình quán chiếu cho kỹ thì mình thấy rằng mình đã đi luân hồi rồi, mình đã được tiếp nối rồi, chứ không phải là đến khi mà cái thân xác này nó hoàn toàn nó tiêu diệt thì mình mới đi luân hồi. Không phải như vậy đâu. Trong truyền thống Tây Tạng thì có cái niềm tin bình dân đó, là sau khi một vị đại sư chết rồi đó, thì 3 năm sau người ta đi tìm một em bé và ta cho đó là hậu thân của vị thiền sư, của vị đạo sư. Nhưng mà trong Đạo Phật Việt Nam thì nó khác. Là khi mà tôi phát ra những cái tư duy, phát ra những cái ngôn ngữ và hành động, thì những cái tư duy, ngôn ngữ và hành động đó nó đã đi vào trong các bạn của tôi, trong các đệ tử của tôi. Và tôi đang được tiếp nối. Tôi đã bắt đầu luân hồi rồi. Và tôi đi luân hồi rất là xa. Có những người ở trong tù đang đọc sách tôi và đang ngồi thiền ở trong tù, bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, thì họ cũng tiếp nối tôi. Tôi đi vào trong họ để giúp cho họ nhẹ nhàng hơn, họ bớt khổ hơn. Và tôi muốn luân hồi một cách tốt đẹp. Và tôi luân hồi thành nhiều hình thái, chứ không phải là hình thái, một hình thái. Ví dụ như khi mình gieo một hạt bắp á, thì hạt bắp đó có thể thành ra một cây bắp. Và cây bắp đó có thể cho hai trái bắp. Và từ một hạt bắp nó có thể thành ra mấy trăm hạt bắp. Thì luân hồi nó cũng có thể như vậy. Nó từ một nó có thể trở thành nhiều. Và thứ nhất hạnh luân hồi thành biết bao nhiêu là đệ tử xuất gia và tại gia. Và thứ nhất hạnh đang có mặt ở bên Pháp, dưới dạng của những người học trò của thầy. Thầy đang có mặt ở bên Hòa Lan. Và nếu quý vị nói thầy Nhất Hạnh chỉ đang ngồi ở chỗ này thôi, là quý vị chưa thấy được thầy Nhất Hạnh. Quý vị mới thấy được một phần nhỏ thầy Nhất Hạnh thôi. Thì luân hồi là nó như vậy. Mà mình đã luân hồi rồi, mình đã bắt đầu luân hồi rồi. Và nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng mình đang có mặt nhiều nơi, chứ không phải là mình chỉ có mặt ở đây mà thôi. Để cho người khác có cơ hội.
Thank you. Chúng tôi xin phép, tôi là một người nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người và ở trong Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam. Chúng tôi đã được nghe Thiền sư nói một cái quan niệm rất là tuyệt vời về cái ứng dụng của Đạo Phật trong các cái hoạt động sống của mình để tìm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Đối với những cái người nghiên cứu về thiên văn và vũ trụ thì thấy rằng là chúng ta đang sống trong một cái không thời gian, một cái continuum của không thời gian, và cái quá khứ và cái hiện tại và tương lai nó là một chuỗi liên tục. Như hôm nay Thiền sư đã để cho chúng tôi suy ngẫm nhiều hơn về cái hiện tại và thấy rằng chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc hiện tại trong cái quan niệm sống của mình. Hôm nay đến đây chúng tôi cũng muốn xin được Thiền sư có thể nói thêm cái quan niệm của mình về một cái con số mà chúng tôi thấy rằng là Đạo Phật coi là linh thiêng, bởi vì tất cả Đạo Phật đều được tượng trưng bằng một cái chuỗi tràng hạt, có 108 cái hạt. Thì không biết là trong quá trình nghiên cứu chúng ta đã có những cái tài liệu nào mà chúng tôi chưa được đọc đến nói về cái sự xuất xứ của cái con số đó. Và chúng tôi cũng có một cái nhận xét là hình như là Thiền sư và các thiền tăng ngày hôm nay đều đã không đeo cái chuỗi tràng hạt đó ở trên ngực, nếu không phải là bên ngoài. Thì chúng tôi không, vậy thì có cái quan điểm nó như thế nào? Nghĩa là chúng tôi muốn hiểu Đạo Phật quan niệm vì sao lại chọn cái con số 108 cho cái chuỗi tràng hạt của mình.
Theo cái thấy của chúng tôi thì con số nào cũng linh thiêng hết á. Con số 1 cũng linh thiêng, con số 2 cũng linh thiêng. Con số 1 nhất như, con số 2 là âm dương hay là thanh tâm. Con số 3 cũng linh thiêng, có tam bảo. Con số 4 là tứ đế. Con số 5 là ngũ căn ngũ lực. Con số 6 là lục độ. Con số 7 là thất bồ đề phần. Con số 8 là bát chánh đạo. Con số nào cũng linh thiêng hết. Nhưng mà tại vì theo cái thực dụng mà mình chọn một con số mà thôi. Ví dụ như có cái tràng hạt chỉ có 18 thôi thì nó vừa cái cổ tay của mình, còn cái trường hạt 18 mà đeo vào cổ thì nó hơi nhỏ, vì vậy cho nên 108. Nhưng mà các thầy họ có đeo cái trường hạt mà quý vị không có thấy, đó là cái hơi thở của họ. Họ không cần phải bấm cái hạt họ mới trở về được với giây phút hiện tại, mà họ chỉ cần theo dõi cái hơi thở vào thở ra của họ là họ có thể trở về với giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên họ có trường hạt, nhưng mà cái trường hạt đó nó vô tướng thì quý vị không có thấy được mà thôi. Tôi nghĩ rằng con số nào cũng linh thiêng hết. Và tôi nghĩ rằng ngày nào cũng là ngày tốt hết. Cái ngày mà nó xấu là tại vì cái trái tim của mình nó không được trong sáng. Mở ra đi.
Thưa Thiền sư, tôi được nghe Thiền sư thuyết giảng hôm nay tôi rất thích thú. Tôi Thiền sư có kết luận của bài nói chuyện bằng câu rằng những nhà lãnh đạo chính làm chính trị, làm doanh nghiệp vân vân cần có một đời sống tâm linh. Thế thì tôi xin hỏi Thiền sư hai câu. Câu thứ nhất là bản thân tôi là hiện nay là ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế thì chính tôi đang nghiên cứu về vấn đề tâm linh. Và tôi đã tuyên bố ở một hội nghị rằng tôi tin rằng có 100% có tâm linh, có đời sống tâm linh. Thế thì có người bảo tôi rằng anh dại, anh đã ra cao tuổi già rồi, bây giờ lẩm cẩm. Thế thì hôm nay chính lúc 2:10 thì tôi đang đọc cái quyển của thầy là Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức mà tôi vừa mua hôm qua ở Chùa Quán Sứ. Tôi thích lắm. Thì đúng cái lúc tôi lúc đang đọc đấy, tôi bảo tôi làm nào gặp được thầy Thích Nhất Hạnh. Vì rằng năm 75 tôi vào miền Nam thì tôi thầy hãy còn lúc đó ở đấy. Và cái quyển sách mà tôi mua đầu tiên, tôi tìm sách cũ tôi mua. Cái quyển sách cũ tôi mua ở Căn Mét rồi đó, là thầy của quyển sách của thầy đấy. Là Đại Phật trong đạo Phật trong đời sống hàng ngày. Tôi rất thích.
Đạo Phật áp dụng đời sống hàng ngày.
Và thế thì lúc 2:10 tôi đang đọc, tôi đang nghĩ rằng làm sao gặp được thầy Nhất Hạnh. Thì một người quen, thân quen của tôi ở trên này nói rằng thầy Nhất Hạnh sắp nói chuyện ở 3 giờ, mời tôi lên ngay. Tôi bảo thế thì tôi lên ngay. Thế thì như vậy có phải là có tâm linh không? Thứ hai, câu hỏi thứ hai là thầy nói rằng các nhà chính trị rồi là doanh nghiệp vân vân cần có đời sống tâm linh. Nhưng đặc biệt ở Việt Nam thì những người làm chính trị, những người lãnh đạo đều là đảng viên Đảng Cộng sản cả. Những người doanh nghiệp, doanh nhân hiện nay là gọi là doanh nghiệp quốc doanh ấy, chủ giám đốc ấy, thì cũng đều là đảng viên cả. Thế giờ thầy nói rằng cần có đời sống tâm linh thì những người đó người ta bảo rằng thế thì mà bảo tôi theo chủ nghĩa cộng sản duy vật, thế bảo tôi như thế này là tôi lại theo duy tâm à? Thì như vậy trả lời làm sao ạ? Tôi muốn hỏi thêm thầy, như vậy thì hiểu cái vấn đề tâm linh như thế nào, nên hiểu như thế nào?
Vâng. Nếu mà nhà trí thức của chúng ta sau khi mua cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức và có duyên gặp tác giả ngay nửa giờ đồng hồ sau, tâm linh này không tâm linh thì mình chưa nói, nhưng mà ít nhất là có duyên. Có cái duyên, tức là có những cái điều kiện thuận lợi. Mà khi mà có duyên một cái thì cái gì nó cũng được hết á. Tôi xin nói tới cái chuyện tâm và vật. Tôi thấy Karl Marx có một đời sống tâm linh rất là sâu sắc. Và không có lý do gì mà những người Marxist không có cái đời sống tâm linh sâu sắc của mình. Chúng tôi đã được từ hồi còn ấu thơ học hỏi về cái quan niệm về sắc và về tâm. Ở trong Đạo Phật nó có cái danh từ Nama Rupa. Nama là về tâm, mà Rupa là về sắc. Nó tương đương với cái tâm và vật. Nhưng mà Nama Rupa được kết chung lại thành ra một cái danh từ. Và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi, tâm và vật không phải là hai cái thực thể riêng biệt. Tâm và vật là cùng một thực thể, có khi nó biểu hiện ra như là tâm và có khi nó biểu hiện ra như là vật. Nếu quý vị có nghiên cứu về vật lý nguyên tử thì quý vị cũng có biết cái câu chuyện là người ta đặt ra vấn đề là cái chất điểm căn bản, tức là cái particule elementaire, tiếng Việt là chất điểm, nó là một cái hạt hay là một cái đợt sóng. Tại vì khi các nhà nghiên cứu cái chất điểm thì họ rất lấy làm ngạc nhiên, tại vì cùng một cái chất điểm đó mà có khi nó biểu hiện ra như là một cái hạt, mà có khi nó biểu hiện ra như là một cái làn sóng, một cái particle hay là một cái onde, tiếng Anh là particle hay là wave. Thì thường thường nếu là hạt thì chỉ là hạt thôi chứ tại sao là sóng được? Sóng là cái khác, hạt là cái khác. Anh chỉ có thể là hạt hay là sóng thôi. Nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu cái chất điểm đó, người ta thấy rất rõ ràng rằng cùng một cái thực tại đó mà có khi nó biểu hiện ra như là hạt, có khi nó biểu hiện ra như là sóng. Và vì vậy cho nên các nhà khoa học đã đồng tình đặt ra cho nó một cái tên gọi chung là hạt sóng. Cái đó là hạt sóng. Nó vừa là hạt, nó vừa là sóng. Tiếng Anh gọi là wavico. Wave và particle gặp nhau thành là wavico. Tiếng Pháp là onicule. Particule với cái ông đó, onicule. Thì cũng như cái từ nan marupa trong Đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta sẽ vượt thắng được cái quan niệm lưỡng nguyên giữa tâm và vật, và chúng ta sẽ thấy rằng vật là sự tiếp nối của tâm và tâm là sự tiếp nối của vật. ở trong cái y khoa hiện đại cũng vậy. Chúng ta biết rằng những cái gì nó xảy ra cho thân thể, nó cũng xảy ra cho tâm hồn. Và những cái gì nó xảy ra tâm hồn, nó cũng có ảnh hưởng xảy ra cho thân thể. Và vì vậy cho nên cái quan niệm là psychosoma, psycho là tâm, soma là thân, nó liên kết với nhau. Và cái thực thể của chúng ta trong Đạo Phật gọi là ngũ uẩn, the five aggregate, nó là thân tâm, nó là một cái hợp thể. Và nói nó là thân, nói nó là vật đó, cũng không đúng. Mà nói nó là tâm cũng không đúng. Những cái gen của chúng ta mang trong từng tế bào cơ thể, quý vị nói nó là thân hay là tâm? Tất cả những cái tập quán, những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc, những cái tuệ giác của ông cha chúng ta, nó nằm trong những cái gen đó. Vậy thì những cái gen đó quý vị nói là vật hay là tâm? Chỉ có một cách thôi, nó cũng phải vật, nó không phải là tâm. Nó là cái thực tại, mà có khi chúng ta gọi nó là vật, có khi chúng ta gọi nó là tâm. Thành ra tôi thấy trong cái ánh sáng của khoa học hiện đại, cái quan niệm lưỡng nguyên và giữa tâm với vật đó, nó quê rồi. Và vì vậy cho nên cái cuộc đàm luận giữa vật và tâm chúng ta phải chấm dứt. Nếu không thì chúng ta còn mất thì giờ, còn mất nước bọt, tốn nước bọt nhiều lắm. Và vì vậy cho nên nói tôi là duy vật, anh là duy tâm, cái đó nó không có nghĩa nữa, nó rất là mất thời giờ. Tại vì tâm và vật là cùng một thực tại. Có khi mình nhìn thì mình thấy nó như là tâm, có khi mình nhìn thì mình thấy nó thở như là vật. Và vì vậy cho nên cái quan niệm lưỡng nguyên về tâm và vật chúng ta phải vượt thắng thì chúng ta mới đi xa được. Mà tôi thấy rằng đời sống tâm linh, đời sống đạo đức là cái gì? Khi mình biết sử dụng ái ngữ, khi mình biết sử dụng lắng nghe, thì mình làm cho cái người hôn phối của mình có cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, của họ. Và người đó thấy nhẹ nhàng. Và dùng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ đó, mình thiết lập được truyền thông với cái người bạn hôn phối của mình. Và mình đem lại cái sự tha thứ, cái sự hòa giải, cái hạnh phúc. Cái đó đâu phải là duy tâm hay là duy vật, cái đó là sự thực tập thường thôi. Mà nếu ông là một nhà chính trị, nhà giả duyên thương mà không biết sử dụng ái ngữ và lắng nghe thì ông đâu có thể thành công được trong cái sự nghiệp chính trị hay là thương mại của ông. Và nếu ông không truyền thông được với con trai của ông, con gái của ông, thì trong gia đình ông có những cái sự đổ nát, có những cái sự lộn xộn, có những cái đau khổ. Và cái đau khổ đó nó đè nặng trong cái lòng của ông, làm sao ông làm cái trách vụ của nhà lãnh đạo một cách dễ dàng được. Cho nên nhà lãnh đạo chính trị bắt buộc phải là một người có tu tập, có đạo đức. Nếu không có đạo đức, không có tu tập thì cái khổ đau ở trong gia đình, ở trong nội tâm sẽ làm cho người đó không thành công được trong cái sự nghiệp của mình, trong sứ mạng của mình. Và đây không phải là vấn đề tâm vật, vấn đề mỗi người trong chúng ta đều phải có một cái chiều hướng tâm linh trong sự sống, chắc chắn là như vậy. Tâm linh trong sự sống của chúng ta, nếu chúng ta không muốn chìm đắm trong đau khổ, có một chiều hướng tâm linh và đạo đức thì chúng ta sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Và chúng ta sẽ tạo dựng hạnh phúc cho những người cùng sống trong gia đình. Và cái điều đó là cái bàn đạp cho chúng ta thành công trong cái sự nghiệp chính trị hay là văn hóa hay là doanh nghiệp. Và vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta đều phải có một cái nếp sống đạo đức, một nếp sống văn hóa. Thì tôi có nói rõ ràng là chính ngay trong tôn giáo cũng phải có đạo đức. Tại vì có thể có những nhà tôn giáo họ lợi dụng cho cái quyền hành, cái địa vị của họ và như vậy thiếu đạo đức. Có những cái tổ chức tôn giáo họ sử dụng những cái biện pháp không có vương đạo để phát triển cái cơ sở của họ. Như vậy là tôn giáo không có đạo đức. Mà tôn giáo không có đạo đức thì tôn giáo phá sản. Chính trị cũng vậy. Nếu chính trị không có đạo đức thì chính trị phá sản. Quý vị biết rõ hơn ai hết. Và vì vậy cho nên trong đời sống của các nhà chính trị không thể nào không có chiều hướng đạo đức. Chúng ta đã từng dùng cái danh từ đạo đức cách mạng, phải không? Thì tại sao mà chúng ta không có dùng danh từ đạo đức trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta ăn, khi chúng ta mặc, khi chúng ta tiêu thụ, khi chúng ta mua chác, khi chúng ta đối xử với vợ con, với bạn bè, thì phải có đạo đức mới được. Đó đâu phải là duy tâm hay duy vật gì đâu. Cái đó là sự sống bình thường mà thôi.
Chúng tôi biết là có nhiều vị còn muốn phát biểu, thế nhưng mà thời gian thì có hạn và
thưa thầy,
tôi đề nghị là một ý kiến của
đúng là chúng tôi còn muốn hỏi nhiều nhưng đã quá thời gian, và vậy thì bây giờ tôi không phải đặt câu hỏi mà sau khi đã xin phép ông chủ nhà, tức là chủ nhà Ủy ban Người Việt nước ngoài, thì tôi có một đề nghị. Trước hết là phải đề nghị với thầy, sau đó mới bàn với các cơ quan để sắp xếp. Thì thầy hôm nay có bài giảng về đạo rất đời, và đối với tôi thì cái hay nhất của nó đó là không phải nó thấm ngay mà nó buộc phải tiếp tục suy nghĩ. Do đó tôi muốn đề nghị với thầy, nếu có thì giờ sắp tới gặp hội viên của chúng tôi, hội viên của Hội Liên lạc Người Việt Nam nước ngoài, đó là phần đông là những người trí thức, những nhà văn hóa, thì cái đầu câu chuyện sẽ không phải là của nhà tu hành, mà chúng tôi muốn đặt hàng với thầy là với tư cách một nhà thơ, một người viết văn, cho nên đề tài có thể là về truyện Kiều, cụ thể khía cạnh nào thì tùy thầy, nhưng mà một buổi nói chuyện về truyện Kiều cho Hội Liên lạc với Người Việt Nam nước ngoài, mong thầy đáp ứng. Xin cảm ơn.
Cuối cùng thì chúng tôi ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Phú Bình. Vâng, mời thầy.
Dạ, thầy Pháp Văn trả lời dùng cái câu đó. Thầy Pháp Văn là phụ trách về chuyến đi, thành ra thầy biết cái thời biểu, thời gian.
Dạ. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay trong ca cử tọa. Thì nhã ý của bác rất là quý, và sư ông và phái đoàn cũng rất là mong có cơ hội trong tương lai để lại và có cái cơ hội tiếp xúc và chia sẻ. Trong thứ năm này vào lúc 6:30 chiều tại hội trường Thăng Long Ballroom của khách sạn Melia đó, thì có một buổi nói chuyện vào lúc 6:30 chiều do các cái hội đoàn của người Tây phương tổ chức, Alliance Française rồi Goethe Institute, nhà văn dạ. Và vào lúc 6:30 chiều ngày thứ sáu, ngày 25, thì tại trung tâm nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu về và về tư có bác Ngọc ở đây, trung tâm bác Ngọc là người đứng ra tổ chức cái đó gọi là center, dạ, câu lạc bộ giao lưu văn hóa kinh tế quốc tế, dạ vâng, dạ, Center for Research of International Culture, dạ vâng, dạ, số 9 đường Đào Duy Anh, thì sẽ có cái buổi nói chuyện do câu lạc bộ tổ chức. Và hiện nay thì đang có cái khóa tu của những người xuất gia tại chùa Bồ Đề, do đó sáng nào sư ông cũng cho pháp thoại, thành ra là trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu tới thì một ngày như vậy có hai thời pháp thoại, và ngày thứ bảy thì hiện nay trong lịch thì sư ông cũng sẽ có sự trao đổi với ông đại sứ Mỹ ở tại chùa Bồ Đề, ông đại sứ Mỹ sẽ đến, và còn ngoài ra đại sứ Hòa Lan cũng đang xin để được gặp sư ông. Do đó cái chương trình xong khá dày, và chiều thứ bảy thì đã đi lên đường để đi thăm Yên Tử rồi, và thăm Vịnh Hạ Long, thì rất là tiếc là không có cơ hội để dạ vâng, rất là mong trong tương lai có một cái dịp khác. Sau Yên Tử và Hạ Long thì ngày thứ ba thì tòa đại sứ Pháp đã có mời, có nhà ý mời sư ông và phái đoàn đến có một cái buổi trao đổi, thì sư ông cũng đã chấp nhận cái buổi đó với tòa đại sứ Pháp rồi. Dạ vâng. Dạ,
sau đó thì chúng tôi phải đi Bình Định. Dạ. Dạ, Bình Định sau đó thì phải Pháp xong rồi Ý xong rồi Đức.
Dạ. Dạ.
Thế là hy vọng chuyến viếng thăm kỳ sau thì chúng tôi có thể có cơ hội để hầu chuyện quý vị lâu hơn và nhiều lần hơn. Dạ vâng.
Thì nhân đây cũng xin Phó Bắn cũng xin phép được thay mặt cho phái đoàn xin mời tất cả các quý vị quan khách ở đây, nếu có thời gian rảnh rỗi thì vào chiều thứ năm và chiều thứ sáu vào lúc 6:30 chiều tại khách sạn Melia, cũng giống như là tại câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa giao lưu văn hóa kinh tế, thì nếu có thời gian thì xin mời quý vị đến để ngồi chơi chung với nhau. Dạ vâng nhá. Xin cảm ơn đấy.
Ban tổ chức tôi biết là có nhiều các quý vị muốn có cái câu hỏi và muốn được Thiền sư Thích Nhận trả lời, nhưng vì thời gian còn rất ít, thế và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Và cuối cùng thì tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài để phát biểu.
Kính thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa các vị tăng thân Làng Mai, kính thưa các quý vị quý khách, các quý vị thính giả. Có thể nói là hôm nay là những người tổ chức thì chúng tôi cũng dự kiến trước là có thể sẽ rất đông người. Thế nhưng mà chúng tôi cũng không ngờ là cái số người đến tham dự lại đông đến như thế. Thì cái này, điều này nó cũng chứng tỏ rằng là rất nhiều người rất là mong muốn được tiếp xúc, được nghe Thiền sư giảng bài. Những điều mà nhiều người đã nghe từ lâu, nhưng mà hôm nay mới trực tiếp được nghe Thiền sư giảng bài. Chúng tôi đã có một cái phòng xa, mà cái phòng xa này rất là may mắn là đúng. Tức là chúng tôi không muốn là từ chối bất cứ ai mà muốn nghe Thiền sư giảng bài. Cho nên chúng tôi cũng có đặt sẵn một cái màn hình ở dưới sảnh ở tầng 1, để nếu mà ai mà dù không có giấy mời, nhưng mà nếu mà muốn vào thì cũng có thể vào nghe được, mà không lên đây được thì cũng có thể là thông qua cái màn hình ở dưới kia để được thấy. Thì cái chu đáo này là nó cũng là xuất phát từ là chúng tôi hiểu rằng là cái tấm lòng của rất nhiều người là muốn được tận mắt gặp gỡ và được trò chuyện và được nghe Thiền sư giảng bài. Thì có thể nói là buổi chiều hôm nay là một cái buổi mà rất là chúng tôi thấy rất là lý thú, bởi vì là chúng tôi thì cũng như là Thiền sư nói đấy, trong lòng mỗi một người Việt thì đều có một cái gì đấy là liên quan đến đạo Phật, không phải là chỉ là những người Phật tử mà cả những người mà có thể theo tôn giáo này tôn giáo khác thì cũng đều trong lòng mình đều thấy rằng là mình là người của Phật. Thế cho nên là ai cũng thấy là những cái đề tài của Thiền sư là rất là thú vị. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi không ngờ ấy, tức là thường thường đấy là người ta nghĩ đến đạo Phật là nghĩ đến khổ hạnh, là nghĩ đến những cái điều gì mà chúng ta phải chịu đựng. Thế nhưng mà hôm nay nghe Thiền sư giảng bài thì chúng tôi cảm thấy là rất là thích thú. Tức là chúng ta hãy đi tìm cái hạnh phúc mà hiện nay chúng ta đang có. Thì nếu như thế thì lúc nào chúng ta cũng thấy là vui. Lúc nào nếu mà chúng ta có một cái tâm, chúng ta có một cái thiện chí, thì lúc nào chúng ta cũng thấy là xung quanh ta đây là những điều tốt đẹp, và cái thế giới này và cái xã hội này là tốt đẹp. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là chắc là nhiều vị ở đây cũng nhận ra, cũng giống như tôi nhận thức được cái điều ấy. Và tôi có một cái cảm, có một cái nhận thức rất là sâu sắc ở những cái lời nói của Thiền sư về cái tình huynh đệ. Cái tình huynh đệ mà Thiền sư nói ở đây là trong nước chúng ta hãy nói đến cái tình đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta là một nhà thì không phân biệt ai cả. Đấy, đều là con em một nhà. Mà ngay cả bà con ta ở ngoài chăng nữa thì dù cái cuộc sống có khác, dù trước đây có như thế nào chăng nữa thì vẫn là anh em của chúng ta, cũng là người trong một nhà của chúng ta. Thì những cái điều mà Thiền sư nói cũng rất là hợp với, cũng phù hợp với những cái gì mà chúng tôi hiện nay là đang ra sức là cũng là làm để mà thu hút được cái sự đoàn kết, để mà làm cho xã hội chúng ta có tốt đẹp một rồi sau này phải tốt đẹp nhiều lần lên. Đấy, thì hôm nay ở đây thì chúng tôi biết là chúng tôi không có điều kiện để giới thiệu hết. Nhưng mà chúng tôi biết rằng ở đây có đại biểu quốc hội cũng có các giáo sư, có giáo sư là Nguyễn Phúc Giác Hải, cũng nhà nghiên cứu cũng có. Dạ. Vâng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Viện Văn học Việt Nam. Rồi là có rất nhiều vị là hiện nay là nguyên là đại sứ tại ta tại nước này nước khác, các nhà ngoại giao, rồi các nhà nghiên cứu, chúng tôi không điểm hết được. Nhưng mà cái sự có mặt của tất cả những người ngồi đây mà không phân biệt những cái cương vị hay là nghề nghiệp, mà đều là có một cái mẫu số chung là muốn được nghe những cái điều tốt đẹp từ đạo Phật. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái cảm nhận nữa, tức là rõ ràng là chúng tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thấy rằng là thiền sư không phải chỉ là một vị cao tăng, mà còn là một nhà văn hóa, một nhà văn hóa, một nhà triết học, triết gia, và cũng là một nhà lịch sử nữa. Thì thành ra những câu chuyện của thiền sư là trong đó là thể hiện ra rất nhiều những khía cạnh mà chúng tôi rất là tâm đắc. Đấy, thế thì ai cũng muốn nghe nữa, nhưng mà thời gian thì nó chỉ có chừng ấy thôi, mà chúng tôi cũng không muốn là để thiền sư lại, mặc dù thiền sư rất nhiệt tình, nhưng mà cái thời gian mà mấy tiếng đồng hồ rồi thì cũng phải có cái lúc nghỉ. Thế thì tôi cho rằng là cái lần đi về thăm nước, đất nước lần này sau 40 năm sẽ không phải là lần cuối mà sẽ là mở đầu thôi. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng là thiền sư sẽ nhiều lần trở về nữa. Và chúng ta ở đây chắc là có nhiều dịp được nghe nữa. Chứ vị nào, ví dụ như là anh Lãm hôm nay cũng muốn có một cái buổi nói chuyện, chắc là ở đây đó thì cũng có nhiều người cũng muốn là sẽ có một cái buổi khác, có nhiều buổi khác nữa. Thì tôi hy vọng là lần sau thì chúng ta sẽ tổ chức, và khi đó thì chúng tôi cho rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ tổ chức tốt hơn, sẽ chu đáo hơn. Và chúng tôi cũng muốn là khi trở về nơi này nơi kia mà có đồng bào của ta sinh sống, thì thiền sư cũng chuyển cái lời của chúng tôi bằng cái cách nói của thiền sư như thế nào đấy, để mà thấy rằng ở trong nước cũng luôn luôn là mở rộng, cũng muốn luôn luôn là có được một cái tình anh em, tình huynh đệ, tình dân tộc với bà con ở ngoài, và lúc nào cũng mong muốn như vậy. Còn những cái chuyện đã qua, những cái gì là lịch sử thì chúng ta hãy để cho lịch sử. Chứ còn bây giờ là chúng ta tất cả là một nhà. Và chúng tôi cũng muốn là ở đây cũng có rất nhiều những vị là người từ nhiều nước khác nhau cũng có mặt ở đây, chúng tôi rất là vui. Và chúng tôi cho rằng là chính thiền sư cũng là cái cầu nối để cho người ta hiểu văn hóa Việt Nam, để ta hiểu về những cái tâm linh của người Việt. Và cũng chính vì nhờ đó mà cái tình hữu nghị giữa người Việt Nam với lại người của các dân tộc khác nó cũng sẽ được nối lại và nó được bền vững hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là như vậy thì thiền sư sẽ đóng một vai trò không phải chỉ là một nhà tu hành, không phải là chỉ là một nhà văn hóa, không phải là chỉ là một nhà triết gia, không phải là một nhà lịch sử nữa, mà sẽ đóng vai trò của một nhà ngoại giao. Và cái ngoại giao ở đây không phải là chính trị, mà nó là làm cho tất cả các dân tộc, làm cho tất cả mọi người để yêu hòa bình, mà yêu thương nhau và sống trong một cái tình hữu ái. Thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh cái chuyến thăm đất nước của thiền sư cũng như là các vị tăng thân làng Mai, kể cả người Việt cũng như là những người không phải là dòng máu chúng ta, nhưng mà cũng cùng có những cái tâm linh và có những ý chí như chúng ta. Và chúng tôi rất kính chúc thiền sư sức khỏe dồi dào, các vị tăng thân làng Mai và quý vị ở đây, là chúng ta sống ở trong một cái tình hữu ái, và chúng ta luôn luôn vui, chúng ta luôn luôn tận hưởng những cái gì mà chúng ta có, và chúng ta cũng sẽ hướng tới một cái gì đấy tốt đẹp hơn. Và mong có ngày sớm được đón thiền sư và các vị tăng thân làm mai trở lại. Xin hết. Chúng tôi xin thay mặt cho Ủy ban Người Việt Nam nước ngoài là cơ quan tổ chức cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì tôi xin có một cái kỷ vật nhỏ, một cuốn sách, hai cuốn sách, xin kính tặng thiền sư, để thiền sư nhớ mãi những cái ngày rất là vui và những ngày rất là hữu ích trong thời gian ở Việt Nam.
Đây là thư pháp của chúng tôi để kính tặng Trung tâm Hội Người Việt nước ngoài. Một số những cái bài, một cái bản in chúng tôi bài nói chuyện là tại chùa Linh Mục Huế, Tuệ Giác Đạo Bụt trong Truyền Kiều.
Xin thay mặt cho tất cả những người tham dự cuộc ngày hôm nay, xin hết sức cảm ơn tấm lòng và tình cảm của thiền sư cũng như là tăng thân Lạc Mai đối với chúng tôi.